Kiếm đạo độc tôn, chương 1383, bí pháp tháp tầng thứ 6, góc truyện audio.com. 6, Trần Nhi, con có thể nói cho mọi người nghe một chút chuyện ở Diễm Hỏa Tinh không, thành thị ở nơi đó cùng thành thị ở chân linh thế giới có gì khác nhau? Khi gần tới Chu Tức Tinh vực, Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh có chút thấp thỏm, bọn họ sợ quản lý không được Hỏa Hoa Thành, dù sao Chu Tức Tinh vực không phải là chân linh thế giới, bất kỳ một sinh mệnh tinh cầu nào ở đây cũng đều có ngàn vạn sinh tử cảnh vương giả. Riêng Diễm Hỏa Tinh là sinh mệnh tinh cầu cấp 3, tất nhiên sẽ có rất nhiều sinh tử cảnh vương giả, không phải dễ dàng quản lý như vậy. Rót rượu cho cha mẹ, Diệp Trần nói. Phụ thân, mẫu thân, thật ra thì cũng không phức tạp như hai người nghĩ đâu, thành thị tại sinh mệnh trên tinh cầu tuy có rất nhiều sinh tử cảnh vương giả, nhưng so với chân linh thế giới thì ngược lại trật tự hơn rất nhiều. Thứ nhất, để có thể đảm nhiệm vị trí thành chủ thì trên căn bản phải là phong đế vương giả, hoặc là có thực lực phong đế vương giả, những kẻ muốn quấy rối sẽ nhận lấy hậu quả hết sức nghiêm trọng. Thứ hai, thành thị tại trên sinh mệnh tinh cầu có bao trùm vô số trận pháp cùng cấm chế, nếu động võ ở bên trong sẽ bị hạn chế rất lớn, năng lượng ba động chỉ có thể đạt tới mức độ nhất định mà thôi, phủ thành chủ sẽ lập tức cảm ứng được. Thứ ba, trong thành thị có thành vệ quân canh gác Hỏa Hoa Thành, với tư cách là một trong các chủ thành của Diễm Hỏa Tinh, nên nhân số thành vệ quân cao tới 100 vạn, tất cả quan quân trung cao tầng đều là sinh tử cảnh vương giả, một khi có chuyện tình gì khó giải quyết thì cứ giao cho bọn họ xử lý là cũng đủ rồi, hoặc là cũng có thể tạm thời để đó, chờ con trở lại rồi giải quyết cũng được. Vừa nghe Diệp Trần nói như thế, Diệp Thiên Hào khẽ gật đầu, tựa hồ đúng là không có vấn đề gì, ngay sau đó hắn lại hỏi. Trần Nhi, Hỏa Hoa Thành một năm thật có thể kiếm được mấy 100 vạn nguyên thạch sao? Giá trị của nguyên thạch hắn đã vô cùng rõ ràng, một khối nguyên thạch tương đương với 1 vạn cực phẩm linh thạch trở lên, một năm thu về mấy 100 vạn thì quả thực là một cái thiên văn sổ tự, sự tình này từ trước tới nay hắn căn bản không cách nào tưởng tượng đến. Diệp Trần cười nói, chỉ có thể nói là rất nhiều chứ không ít chút nào đâu ạ. Trong vũ trụ tinh không này, chênh lệch giàu nghèo là rất lớn, phần lớn gia tộc và tông môn chỉ có thể thuộc về giai tầng trung lưu, chỉ có các gia tộc tại thành thị mới là giai tầng thượng lưu. Một khi xâm nhập được vào giai tầng thượng lưu, chỉ cần không có gì phát sinh ngoài ý muốn thì gia tộc không thể nghi ngờ là càng ngày càng cường đại, có thể phồn thịnh suốt 10 vạn năm thậm chí càng lâu hơn nữa cũng là điều dễ dàng. Ngược lại, đối với các gia tộc và tông môn trung lưu, nói không chừng chỉ sau 1-2 vạn năm tựu sẽ trở nên xuống dốc, một nhóm ngã xuống thì sẽ có một nhóm khác đứng lên, cứ tuần hoàn như thế. Một năm đã có mấy 100 vạn, như vậy 100 năm chính là vài ức, Diệp gia cùng Lạc Trần kiếm tông ta tất nhiên sẽ càng ngày càng huy hoàng, sắp tới số lượng sinh tử cảnh vương giả sẽ vượt xa 100 người cho mà xem. Bất kể là ai cũng đều cần có nhiều tài nguyên để tu luyện, cho dù là Diệp Trần cũng vậy, kể từ khi quật khởi đến nay, hắn cũng đã tiêu hao cự lượng tài nguyên, có thể nói, người nào có tài nguyên càng nhiều thì trong tương lai sẽ có khả năng trở thành cường giả càng cao, đây là một sự phát triển theo tỷ. Góc truyện audio.com, lệ thuận đấy, dĩ nhiên, cường giả cũng được phân chia thành những cấp độ khác nhau, thiên phú cùng ngộ tính càng cao thì mới có thể đi ở phía trước mọi người. Trước mắt Diệp gia chỉ có một mình Diệp Trần là sinh tử cảnh vương giả, Lạc Trần kiếm tông bao gồm cả Diệp gia thì có cả thảy 6 người sinh tử cảnh vương giả, theo thứ tự là Diệp Trần, tứ đại đệ tử của Diệp Trần, cùng với Trương Hạo Nhiên. Ở chân linh thế giới, Lạc Trần kiếm tông đã là đệ nhất tông môn, nhưng ở trong vũ trụ tinh không này thì vẫn còn quá non nớt, nhất định phải có đủ nhiều sinh tử cảnh vương giả thì mới có thể vững mạnh được, dù sao tinh lực một người là có hạn, không thể nào một mình quán xuyến hết mọi chuyện được. Sư phụ, người cảm thấy thực lực của con còn kém bao nhiêu nữa thì mới có thể tiến nhập vào thiên vương bảng? Lãnh Tinh Hàn đột nhiên hỏi Diệp Trần. Diệp Trần quay đầu nhìn về phía Lãnh Tinh Hàn, không cần phải vội, bằng vào thực lực của con bây giờ thì còn quá miễn cưỡng, chờ lần thần chi thí luyện này qua đi, ở lần tiếp theo thì con nhất định có thể vào được. Hắn sao lại không biết tâm tư của Lãnh Tinh Hàn, nhưng đối với Lãnh Tinh Hàn mà nói thì thật sự vẫn còn quá sớm, hắn chỉ là sinh tử cảnh nhị trọng thiên tu vi, có thể trong vòng 1-2 năm nữa sẽ vọt tới sinh tử cảnh tam trọng thiên, nhưng chỉ sợ trên phương diện thực lực thì như cũ vẫn có xê xích khá xa so với đám người Độc Cô Tuyệt cùng Sở Trung Thiên, mà bản thân đám người Độc Cô Tuyệt, Sở Trung Thiên vẫn luôn cố gắng chứ đừng nói chi là hắn. Ở cuộc thí luyện tiếp theo sao? Lãnh Tinh Hàn cúi đầu, Diệp Trần cao mày nói. Tinh Hàn, táo bạo là tối kỵ, dũng mãnh tinh tiến là chuyện tốt nhưng không có nghĩa là có thể bỏ qua căn cơ, chỉ có căn cơ vững mạnh thì sự phát triển về sau mới vững mạnh được, muốn đốn củi thì cũng phải bỏ công mài đao, đạo lý này con hẳn là đã hiểu chứ. đối với việc tham gia thần chi thí luyện, những người từ 50 tuổi trở xuống đều có thể tham gia, Lãnh Tinh Hàn tất nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng bất quá Diệp Trần có thể khẳng định, ngay cả vòng thí luyện thứ nhất Lãnh Tinh Hàn cũng không có khả năng vượt qua, ở trên thần chi tinh sẽ bị cường đại trọng lực nghiền tan xác, mà nếu đã như vậy thì căn bản không cần thiết phải tham gia. Sư đệ, người đã rất mạnh rồi, chúng ta mới đến đây, hay là cứ cảm thụ cuộc sống nơi này một chút trước đã. Đông Phương Bạch so với Lãnh Tinh Hàn thì chững chạc hơn một chút, nói. Trong tứ đại đệ tử, Lãnh Tinh Hàn mặc dù là người có tài nhất, thành tựu trước mắt là lớn nhất, nhưng không có nghĩa là thành tựu tương lai của Lãnh Tinh Hàn cũng sẽ lớn nhất, còn Đông Phương Bạch thì có tâm tính trầm ổn nhất, không quan tâm chuyện hơn thua, về điểm này hắn lại muốn mạnh hơn Lãnh Tinh Hàn nhiều. Con đường kiếm đạo luôn đầy đau khổ và khảo nghiệm nặng nề, muốn phát triển mạnh mẽ thì không chỉ có thiên phú cùng ngộ tính, hơn nữa còn phải tu dưỡng tố chất, nếu tu dưỡng tố chất không cẩn thận thì sau này sẽ gặp phải rất nhiều đường quanh co. Ở trong lòng Diệp Trần, coi trọng nhất chính là Đông Phương Bạch, Lãnh Tinh Hàn thì hơi kém một chút hỏa hầu, dĩ nhiên đây chỉ là tạm thời, nói không chừng ngày sau, Lãnh Tinh Hàn sẽ vượt hơn. Đế cấp chiến hạm có tốc độ nhanh hơn gấp 9 lần vương cấp chiến hạm, gấp 3 lần thiên vương cấp chiến hạm từ lúc lên đường rời khỏi chân linh thế giới. Góc truyện audio.com, đến nay đã qua 4 tháng, Mị Ảnh Hào cùng Đế Giang Số rốt cục đã đi tới Chu Tức Tinh vực rồi. Thêm một tuần lễ sau, hai con thuyền đã đi tới bên cạnh Diễm Hòa Tinh. Đến nơi rồi, Mị Ảnh Hào cùng Đế Giang Số từ trong hư không di động hiện ra tiến vào tầng khí quyển của Diễm Hòa Tinh, hướng phía Hỏa Hoa Thành bay đi, cường đại lực cản làm tốc độ của hai chiến hạm giảm mạnh, lực ma sát làm phát ra ánh lửa xích hồng sắc vô cùng sáng lạng. Cuối cùng các chiến hạm dừng lại ở trên quảng trường tiếp khách tại phủ thành chủ của Hỏa Hoa Thành, mọi người đi ra. Nơi này chính là phủ thành chủ của Hỏa Hoa Thành sao? Diệp Huyền, Diệp Tiểu Tiểu tò mò đánh giá chung quanh. Đúng là có rất nhiều trận pháp cấm chế. Trương Hạo Nhiên đã nhận ra các trận pháp cấm chế ba động, hắn có thể khẳng định dù cho mình có toàn lực ứng phó thì đoán chừng cũng sẽ không tạo ra nổi hư hại quá lớn đối với phủ thành chủ. Trận pháp và cấm chế ở nơi này có thể nói là nhiều vô số, lớn có nhỏ có, một khâu xen kẽ một khâu, chằng chịt và hết sức tinh vi. Thành chủ, Mân Côi Vương từ trong đại điện đi ra. Mân Côi Vương, trong khoảng thời gian này chắc ngươi đã cực khổ rồi. Diệp Trần nói, Mân Côi Vương trả lời. Không đâu, đây là trách nhiệm của thuộc hạ mà. Giới thiệu cho ngươi biết, đây là phụ thân cùng mẫu thân ta, sau này, phụ thân ta sẽ thay thế ta quản lý Hỏa Hoa Thành, có chuyện gì, ngươi cứ nói cho ông biết là được. Thuộc hạ hiểu, Mân Côi Vương gật đầu. Phụ thân, mẫu thân, Mân Côi Vương chính là phó thành chủ Hỏa Hoa Thành, nếu hai người không rõ chuyện gì thì có thể hỏi Mân Côi Vương, nàng sẽ hướng dẫn cho hai người. Diệp Trần quay đầu nói với Diệp Thiên Hào cùng Trầm Ngọc Thanh. Diệp gia cùng Lạc Trần Kiếm Tông muốn phát triển tại Hỏa Hoa Thành, thì cần phải dựa vào một người địa phương như Mân Côi Vương phụ trợ, cho nên cái vị trí phó thành chủ này của Mân Côi Vương, Diệp Trần sẽ không tước đoạt. Dĩ nhiên, vị trí phó thành chủ không chỉ có một, Mân Côi Vương chính là phó thành chủ thứ hai, còn Diệp Thiên Hào phụ thân hắn mới chính là đệ nhất phó thành chủ, sau này có tăng thêm phó thành chủ khác hay không thì nói sau rồi. Suốt 4 tháng du hành, cuối cùng Từ Tĩnh cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng đã bắt đầu có dấu hiệu đột phá, Diệp Trần đã cho các nàng một ức nguyên thạch để các nàng ở phủ thành chủ an tâm tu luyện. Ngày thứ hai, Diệp Trần cùng 6 người Vạn Tiễn Vương đi tới tinh cầu quân đội Kim Giáp Tinh. Kim Giáp Tinh binh giáp thành. Bí pháp tháp sở hữu tất cả tầng 7, ở tầng thứ nhất thì bất kỳ quân nhân nào cũng đều có thể tiến vào, tầng thứ hai thì cần có 1 vạn điểm cống hiến quân đội thì mới có thể tiến vào, tầng thứ ba là 10 vạn, tầng thứ tư 100 vạn, tầng thứ 5 ngàn vạn, tầng thứ 6 1 ức, tầng thứ 7 10 ức. Xài 10 ức nguyên thạch, Diệp Trần đổi ra 10 ức điểm quân đội cống hiến, hắn dự định sẽ đi lên tầng thứ 6 của bí pháp tháp trước để đổi lấy một môn đế cấp linh hồn phòng ngự bí pháp. Nhưng bất quá hắn đã biết được muốn đi vào tầng thứ 6 bí pháp tháp thì chẳng những cần có đầy đủ điểm quân đội cống hiến, mà còn cần phải có cấp bậc cao, chỉ có đại tướng quân hoặc là tứ tinh tử kim thống lĩnh trở lên thì mới có thể tiến nhập tầng thứ 6 bí pháp tháp, về phần tầng thứ 7, chỉ có nguyên soái thì mới có tư cách tiến vào. Đi tới nơi khảo, góc truyện audio.com, nghiệm tử kim thống lĩnh, Diệp Trần bắt đầu khảo nghiệm lần thứ 2. Đứng ở phía trước đế ngân bia, Diệp Trần hít sâu một hơi rồi chém tới một kiếm. Ầm ầm, mảnh đá vỡ từ đế ngân bi bay tán loạn, vết kiếm sâu đến 4 tấc 7. Tứ tinh, tứ tinh, tứ tinh, tứ tinh, đông đảo khảo nghiệm viên đang đứng quan sát ở một bên mà trợn mắt há mồm kinh ngạc nhìn Diệp Trần mà giống như nhìn thấy quái vật vậy. Cả nhân tộc từ trước tới nay, đến một người tứ tinh tử kim thống lĩnh cũng không có, không nghĩ tới hôm nay lại xuất hiện một người như vậy. Bí pháp tháp tầng thứ 6. Nơi này có số lượng bí pháp không tính là rất nhiều, nhìn thô sơ giản lược qua thì ước chừng chỉ có 100 loại bí pháp, linh hồn phòng ngự bí pháp thì có không tới 10 loại, hết sức thưa thớt. Cách chương.